Lê Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Minh Anh và Tú Anh. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 6, 2014. Việt Nam bác bỏ thông tin về việc Nhật Bản tạm dừng viện trợ phát triển chính thức. Tòa án quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra bằng chứng về đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc tăng cường an ninh tại Thiên An Môn, Hồng Kông thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát. Tổng thống Mỹ gặp đồng nhiệm Ukraine khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Kiev. Chủ đề mục của ngày một sự kiện vai trò của Việt Nam trong chính sách Đông Nam Á của Nhật. Người Nhật bị bắt cóc, món hàng trao đổi của Bắc Triều Tiên. RFI phỏng vấn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Kính thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam bác bỏ thông tin về việc Tokyo đã quyết định tạm dừng viện trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam do vụ các quan chức ngành đường sắt bị nghi nhận hối lộ của một công ty Nhật Bản. Ngày 3 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nhật ra thông báo cho biết các khoản vay mới bằng đồng yen và các khoản tài trợ cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã bị đình chỉ sau khi 6 quan chức ngành đường sắt Việt Nam bị bắt tạm giam do bị nghi nhận tổng cộng 16 tỷ đồng tiền hối lộ từ công ty tư vấn giao thông Nhật Bản JTC. Hôm qua, theo tin báo chí trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã phủ nhận thông tin nói trên, khẳng định là Nhật Bản sẽ không dừng các dự án ODA đối với Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Tiến, vụ phó vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch Đầu tư, giải thích là đối với các dự án ODA mới, phía Nhật Bản sẽ phê duyệt dựa trên cơ sở phía Việt Nam cam kết điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân hoặc tập thể liên quan đến nghi án công ty JTC đưa hối lộ, cũng như đưa ra các biện pháp phòng ngừa phát sinh những vụ việc tương tự. Bên lề cuộc họp quốc hội ngày hôm nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Việt Nam cũng bác bỏ thông tin về việc tạm dừng ODA Nhật cho Việt Nam. Thật ra thì những tuyên bố nói trên của các quan chức Việt Nam chỉ khác về ngôn từ, về nội dung thì không khác gì so với thông báo của phía Nhật Bản. Theo hãng tin Kyodo, ngay từ hôm thứ Hai, Sứ quán Nhật ở Hà Nội đã thông báo tin này cho phía Việt Nam và nói rõ là Tokyo sẽ chỉ tái lập viện trợ ODA một khi Hà Nội hoàn tất điều tra về nghi án hối lộ nói trên, để xác định xem công ty JTC hay Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có phạm luật hay không. Phía Nhật cũng yêu cầu Việt Nam thi hành những biện pháp để tránh tái diễn vụ này. Thông báo của Sứ quán Nhật nói thêm là đại diện hai nước sẽ gặp nhau vào cuối tháng này. Lúc đó, phía Nhật sẽ xem xét việc tái lập viện trợ ODA sau khi nghiên cứu kết quả điều tra của phía Việt Nam, cũng như xem Hà Nội có đã thi hành những biện pháp như thế nào. Trong bối cảnh đang có nghi án hối lộ nói trên, báo chí trong nước hôm qua cho biết là Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố quyết định cách chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Đạt Tường. Người được chọn thay thế vào chức vụ này là Phó Tổng Giám đốc Vũ Bá Tùng. Liên quan đến tình hình Biển Đông, Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc hôm qua yêu cầu Trung Quốc trong vòng 6 tháng cung cấp các luận cứ và bằng chứng để biện hộ cho các đòi hỏi về chủ quyền ở Biển Đông, cho dù Bắc Kinh đã từ chối tham gia vụ kiện mà Philippines đã khởi xướng từ năm ngoái.
Trong thông cáo, Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại La Hay, Hà Lan, đã đề nghị là từ nay đến ngày 15 tháng 12, phía Trung Quốc cung cấp các luận cứ và bằng chứng cụ thể để phản bác đề nghị của phía Philippines. Năm ngoái, chính phủ Philippines đã đệ đơn đề nghị Tòa án Liên Hiệp Quốc xem xét tính pháp lý của các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc dựa trên bản đồ đường 9 đoạn ở Biển Đông, mà Việt Nam thường gọi là bản đồ hình lưỡi bò do Bắc Kinh đưa ra. Theo bản đồ này, gần như toàn bộ diện tích Biển Đông thuộc về Trung Quốc. Ngày hôm nay, các quan chức của Philippines lại một lần nữa kêu gọi Trung Quốc tham gia vụ kiện để có được một giải pháp hòa bình và bền vững cho các tranh chấp lãnh thổ. Sau khi chính thức đệ đơn kiện Trung Quốc, ngày 30 tháng 3 vừa qua, Philippines đã hoàn tất hồ sơ, cung cấp luận cứ và bằng chứng, phản bác các đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Thông cáo ngày hôm qua của Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc cũng cho biết là vào tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã gửi thông báo nhắc lại rằng Bắc Kinh không chấp nhận vụ kiện lên Tòa án Trọng tài do Philippines khởi xướng. Thế nhưng, theo các thẩm phán của Tòa án Trọng tài, thì thông báo nói trên không liên quan gì đến việc Trung Quốc chấp nhận hoặc tham gia thủ tục kiện. Mặt khác, Tòa án Trọng tài cũng nêu khả năng tiếp tục nghe phía Philippines trình bày luận cứ của mình, cho dù Trung Quốc không tham gia và xác định các bước tiếp theo sau khi tham khảo ý kiến các bên liên quan. Từ đầu tháng 5, Trung Quốc đã đưa giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm cho tình hình ở Biển Đông căng thẳng. Trong bối cảnh đó, nhân chuyến công du Philippines vào tháng trước, lần đầu tiên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố là Hà Nội đang xem xét các hành động pháp lý chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo giới quan sát, nếu Việt Nam kiện thì chắc chắn Trung Quốc sẽ chống lại, giống như trường hợp của Philippines. Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết là Trung Quốc đã nhiều lần khuyên can Việt Nam không đưa vụ việc ra trước tòa án Liên Hiệp Quốc.
Chính quyền Trung Quốc áp dụng biện pháp an ninh nghiêm ngặt xung quanh quảng trường Thiên An Môn đúng ngày hôm nay 4 tháng 6 2014 nhằm ngăn chặn mọi ý định tưởng niệm phong trào đấu tranh đòi dân chủ bị đàn áp đẫm máu cách này đúng 25 năm.
Theo ghi nhận của AFP, các lực lượng an ninh Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ lối tiếp cận vào quảng trường Thiên An Môn. Đông đảo cảnh sát vũ trang, công an chìm và công an khu vực, nhân viên giữ gìn trật tự có mặt trên khắp quảng trường. Điều này cho thấy sự căng thẳng, lo ngại của chính quyền Trung Quốc đối với một sự kiện tuy đã xảy ra cách nay 1/4 thế kỷ, nhưng đã gây chấn động mạnh công luận và làm rung chuyển nền tảng của chế độ. Đêm mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989, Bắc Kinh đã huy động quân đội với sự yểm trợ của xe tăng, thẳng tay chấn áp cho người biểu tình. Đây là vụ đàn áp bấm máu nhất ở Bắc Kinh nhắm vào một phong trào đấu tranh của người dân kể từ khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Trung Quốc năm 1949. Theo một số nguồn tin thì có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đã thiệt mạng. 25 năm sau, không ai biết rõ số nạn nhân. Chính quyền Bắc Kinh tìm mọi cách xóa bỏ ký ức của người dân về vụ đàn áp này. Mọi ám chỉ đến vụ thảm sát Thiên An Môn đều bị kiểm duyệt. Một bộ phận lớn thanh thiếu niên Trung Quốc không biết đến thảm kịch Thiên An Môn. Để nhắc nhở người dân ở Hoa Lục và công luận quốc tế về vụ thảm sát Thiên An Môn, hàng năm người dân Hồng Kông vào ngày này vẫn tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Tối nay khoảng 200.000 người Hồng Kông tập trung ở công viên Victoria để tưởng nhớ các nạn nhân Thiên An Môn. Ông Lý Trắc Nhân, Chủ tịch Liên minh ủng hộ các phong trào dân chủ Trung Quốc, nói với AFP, sự tức giận và nước mắt về vụ thảm sát vẫn hiện diện trong ký ức của chúng tôi, và ông nhấn mạnh, những ai đã từng chứng kiến cuộc đấu tranh cũng như vụ đàn áp thì không bao giờ có thể quên được.
Bắc Kinh nên trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ và mở rộng đối thoại chính trị, đó là lời kêu gọi của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngày hôm qua trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm vụ thảm sát phong trào Thiên An Môn.
Trong những ngày gần đây, chính quyền Trung Quốc đã sử dụng mọi biện pháp như gia tăng trấn áp những tiếng nói đối lập, kiểm duyệt Internet nghiêm ngặt hay hăm dọa giới ký giả nước ngoài, hòng ngăn chặn mọi thông tin có liên quan đến phong trào mùa xuân Bắc Kinh bị quân đội dìm trong biển máu cách đây đúng 25 năm. Trong bối cảnh này hôm qua, bà Mary Huff, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho các nhà hoạt động bị bắt giam gần đây. Xin trích, chúng tôi chân tình kêu gọi chính quyền Trung Quốc nên trả tự do cho tất cả các nhà đấu tranh, các ký giả và các luật sư, những người đã bị bắt giam trước ngày tưởng niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn. Hết lời dẫn. Bà nhấn mạnh, Trung Quốc là một quốc gia đang trên đà phát triển, do đó nên dành nhiều chỗ cho đối thoại chính trị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhắc lại, Washington rất quan ngại về tình trạng tự do ngôn luận tại Trung Quốc. Bà nói, xin trích, tôi nghĩ rằng thật sự đây là lúc tạo cho người dân nhiều không gian bàn luận hơn tại chính đất nước của mình, nhất là trong bối cảnh của dịp lễ tưởng niệm như thế này. Mối quan ngại này cũng được Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu chia sẻ hôm nay. Theo ông, Trung Quốc nên tiến hành cải cách chính trị, hòng tránh tái diễn cuộc thảm sát Thiên An Môn. Như thông lệ hàng năm, trong một thông cáo được AFP hôm nay trích dẫn, ông Mã Anh Cửu tuyên bố, tôi thành tâm hy vọng chính quyền Hoa Lục sẽ nhanh chóng sửa đổi những sai lầm sao cho một thảm kịch như thế không thể tái diễn. Hết lời dẫn. Theo con số ước tính của Tổ chức Ân xá Quốc tế, vào dịp kỷ niệm Thiên An Môn, có ít nhất 66 người đã bị bắt giữ. Trong số này, nhiều người đã bị giam giữ ở những nơi bí mật, không tuân thủ theo một trình tự pháp lý. Số khác được yêu cầu không được rời chỗ ở. Hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc cũng nhận thấy là tốc độ đường truyền Internet chậm lại rất rõ, dấu hiệu cho thấy gia tăng hoạt động kiểm duyệt các trang mạng xã hội. Theo tiết lộ của trang mạng Redfire.org, chuyên nghiên cứu về các hoạt động kiểm duyệt Internet của chính quyền Trung Quốc, thì công cụ tìm kiếm Google cũng như nhiều trình dịch vụ khác như Gmail, Google Image hay các trình biên dịch tự động đều không thể nào sử dụng được.
Hôm nay, nhân dịp tham dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày Ba Lan tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp đồng nhiệm Ukraine Petro Poroshenko tại Warsaw.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Poroshenko ở thủ đô Ba Lan, Tổng thống Barack Obama khẳng định rằng Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ Ukraine, đứng bên cạnh người dân Ukraine không chỉ trong những ngày, những tuần sắp tới, mà trong những năm tới. Nguyên thủ Mỹ cũng thông báo Washington sẽ gia tăng viện trợ thiết bị quân sự không giết người cho Kiev. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã cảm ơn sự ủng hộ liên tục có tầm quan trọng đặc biệt của Hoa Kỳ. Đây là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông Poroshenko kể từ khi ông đắc cử ngày 25 tháng 5 vừa qua. Tối ngày hôm nay, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ tới Warsaw và cũng sẽ gặp Tổng thống Ukraine. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ đã loan báo là Washington có kế hoạch bảo đảm an ninh cho châu Âu trị giá 1 tỷ đô la với việc triển khai lực lượng bộ binh, không quân và hải quân ở Đông Âu. Tại Bruxelles, Bộ trưởng Quốc phòng các thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO đã hoan nghênh kế hoạch bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ và đồng thuận về các biện pháp bổ sung để trấn an các đồng minh Đông Âu hiện đang lo ngại về cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như chính sách đối ngoại của Nga.
Cuộc họp thường niên của các lãnh đạo nhóm G7 hôm nay cũng sẽ bàn về khủng hoảng Ukraine, về nền kinh tế toàn cầu, cũng như về những vấn đề liên quan đến các hoạt động trên biển của Trung Quốc ở châu Á, trong đó có Biển Đông. Cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 bắt đầu tối nay tại Bruxelles và sẽ kéo dài 2 ngày. Lãnh đạo các nước Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ sẽ bàn cách giải quyết nhiều vấn đề của quốc tế sau khi đã khai trừ Nga ra khỏi nhóm G8 nhằm phản đối việc Moscow sáp nhập vùng Crimea của Ukraine. Khủng hoảng Ukraine dĩ nhiên là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Các lãnh đạo nhóm G7 theo dự kiến sẽ ủng hộ Tổng thống tân cử thân phương Tây của Ukraine Poroshenko và lên án việc Nga tiếp tục vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Về kinh tế, theo bản dự thảo thông cáo chung, thượng đỉnh G7 sẽ cam kết nhanh chóng kết thúc đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và các hiệp định tự do mậu dịch khác, bởi vì theo các lãnh đạo G7, thương mại và đầu tư là hai yếu tố chủ chốt để tạo công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng. Trong hai ngày họp, các lãnh đạo nhóm G7 cũng sẽ thảo luận về vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu. Riêng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, nhân cuộc họp thượng đỉnh Brussels, sẽ nêu lên những hành động của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Biển Đông nhằm xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh ở các vùng biển này. Thủ tướng Abe dự kiến sẽ tuyên bố rằng Nhật Bản không chấp nhận mọi mưu toan làm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hay hành động cưỡng ép. Chuyển sang tình hình tại Nga, 2 năm sau vụ biểu tình chống Tổng thống Putin, các chiến dịch bắt bớ những người tham gia tiếp diễn, theo tiết lộ của một hiệp hội ủng hộ những nhà đấu tranh bị bắt giữ tại Nga, hôm nay thêm 3 người nữa vừa bị kết tội.
AFP cho biết hôm qua tại Moscow, ông Oleg Menikov đã bị Ủy ban điều tra Nga kết tội và bị quản thúc tại gia về tội phá hủy tài sản công cộng khi tham gia cuộc biểu tình ngày 6 tháng 5 năm 2012 chống ông Putin. Vào tuần trước, một nhà đấu tranh khác là cô Polina Songina cũng bị quản thúc tại gia ở St. Petersburg, và một người khác là anh Dmitry Ichevsky cũng bị tạm giam 2 tháng tại Moscow. Trả lời AFP, ông Nikolai Kovalev, điều phối viên của Hiệp hội Rosusnik, Hội bảo vệ những người bị giam giữ vì hoạt động chính trị, cho biết, đây là một đợt bắt bớ mới, ngoài ra còn có những vụ khám xét và nhiều vụ thẩm vấn nữa tại các tỉnh. Cũng theo vị phụ trách này, các vụ bắt bớ mới này là nhằm mục đích duy trì một áp lực nào đó lên xã hội dân sự. Hãng thông tấn Pháp nhắc lại, trong vụ việc này đã có 10 người bị kết tội, phần đông số này bị kết án giam đến 4 năm rưỡi trong các trại lao động. Hiện vẫn còn 6 người khác, gồm cả lãnh tụ đảng mặt trận cánh tả ông Sergei Udansov đang bị xét xử. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm rồi thì có 10 người được ân xá. Trong một báo cáo mới được công bố hôm qua tại Moscow, Tổ chức Ân xá Quốc tế đánh giá rằng những điều luật mới và thái độ cứng rắn của chính quyền trước phe đối lập đang đe dọa quyền biểu tình tại Nga.
Liên quan đến quan hệ giữa Pháp và Mỹ, vụ ngân hàng BNP của Pháp có nguy cơ bị Hoa Kỳ trừng phạt đang là vấn đề sẽ được nêu lên trong cuộc họp giữa Tổng thống Hollande và Tổng thống Obama tối mai.
Ngân hàng BNP Paribas bị tư pháp của Mỹ cáo buộc đã thực hiện các giao dịch bằng đô la Mỹ với một số quốc gia như Cuba, Iran, Sudan bị Hoa Kỳ cấm vận. Theo báo chí, ngân hàng Pháp có thể bị phạt hơn 10 tỷ đô la, bị tạm thời đình chỉ các hoạt động tại Mỹ với hậu quả là không được phép sử dụng đồng đô la trong các giao dịch. Một nguồn tin ngoại giao cho AFP biết là trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tối ngày mai, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ nêu hồ sơ BNP. Vấn đề này chắc chắn nằm trong chương trình nghị sự và hai nguyên thủ sẽ thảo luận. Ngày hôm qua, lần đầu tiên chính phủ Pháp lên tiếng phản bác mức phạt quá nặng đối với BNP. Theo Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, nếu có phạm lỗi thì điều bình thường là phải có trừng phạt, nhưng mức trừng phạt phải tương xứng và hợp lý. Số tiền phạt đó không hợp lý. Thậm chí Ngoại trưởng Pháp không ngần ngại cảnh báo là vụ trừng phạt BNP có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin tuyên bố là Paris sẵn sàng có phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ các lợi ích cơ bản của nước Pháp, có nghĩa là sự ổn định của hệ thống tài chính, nếu như tư pháp Hoa Kỳ tỏ ra không công bằng. Theo tờ New York Times, tuần trước, đích thân Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp đã sang New York để gặp trưởng lý Manhattan, ông Cyrus Vance, người phụ trách hồ sơ này. Việc BNP bị phạt không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến khả năng cung cấp tín dụng của ngân hàng này, mà còn gây thất thu thuế đối với nhà nước Pháp, do thuế đánh vào lãi ngân hàng bị giảm, trong lúc Paris đang tìm mọi cách gia tăng nguồn thu ngân sách để giảm thâm hụt tài chính công.
Tranh cãi xung quanh vụ trao 5 tù nhân Taliban ở Guantanamo đổi lấy sinh mạng một binh sĩ Mỹ vẫn tiếp tục hâm nóng chính trường Hoa Kỳ. Đang công du tại Warsaw, thủ đô Ba Lan, hôm qua, Tổng thống Obama buộc phải lên tiếng biện hộ cho thỏa thuận này.
AFP cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải lên tiếng giải thích về vụ trao đổi tù binh với Taliban với hy vọng dập tắt mọi chỉ trích từ phe Cộng hòa. Ông khẳng khái tuyên bố, xin trích, Hoa Kỳ luôn có một nguyên tắc thiêng liêng, chúng ta không bỏ lại bất kỳ quân nhân nào, dù đó là phụ nữ hay đàn ông. Nếu như có một công dân Mỹ bị bắt cóc, chúng ta phải đem họ trở về. Chấm hết. Tổng thống Mỹ cho biết rất lo ngại cho sức khỏe của binh sĩ Berdo trong quá trình bị giam giữ, vì vậy cần khẩn cấp hành động. Theo ông Obama, nếu ta thấy có cơ hội thì phải nắm bắt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vai trò của Việt Nam trong chính sách Đông Nam Á của Nhật. Thông tin về việc Nhật Bản tạm dừng viện trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam do nghi án hối lộ liên quan đến các quan chức ngành đường sắt có thể chỉ là một trục trặc trong quan hệ Việt-Nhật, bởi vì trong chính sách Đông Nam Á của Thủ tướng Shinzo Abe, Việt Nam vẫn được coi là có vai trò quan trọng. Cả hai nước Nhật Bản và Việt Nam đều đang phải đối phó với tham vọng chủ quyền biển đảo của Trung Quốc, cho nên việc Tokyo và Hà Nội thắt chặt quan hệ trong lúc này là điều hoàn toàn tự nhiên, nhất là vì hơn bao giờ hết, Nhật Bản cần có thêm đồng minh trong khu vực. Trong bài phát biểu tại diễn đàn Shangri-La, Singapore, ngày thứ Bảy vừa qua, Thủ tướng Shinzo Abe đã nói rõ là Nhật Bản muốn đóng một vai trò an ninh lớn hơn nhằm bảo đảm cho hòa bình và ổn định ở châu Á. Tuy không nêu tên Trung Quốc, nhưng ông tuyên bố là Tokyo sẽ hỗ trợ cho bất cứ quốc gia ASEAN nào cần tăng cường khả năng bảo đảm an toàn trên biển và trên không, cũng như bảo đảm tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Cũng tại diễn đàn Shangri-La, ngày 1 tháng 6, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết Hà Nội hy vọng sẽ được Nhật Bản cung cấp tàu tuần duyên vào đầu năm tới. Tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng thông báo là Tokyo đã đồng ý huấn luyện và chia sẻ thông tin cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Cũng trong ngày hôm đó, theo tờ Nhật báo The Japan Times, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Isunori Onodera và đồng nhiệm Việt Nam Phùng Quang Thanh đã đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Theo tờ báo này, Bộ trưởng Onodera đã nói với ông Phùng Quang Thanh rằng Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong cuộc đối đầu hiện nay với Trung Quốc trên Biển Đông và Tokyo cũng không chấp nhận việc sử dụng vũ lực để làm thay đổi nguyên trạng tại khu vực này. Cả Nhật Bản lẫn Việt Nam đều chủ trương là tranh chấp chủ quyền biển đảo phải được giải quyết một cách hòa bình, chiếu theo công pháp quốc tế, trong khi đó Trung Quốc không muốn đưa vấn đề ra trước một tòa án quốc tế mà chỉ viện dẫn những luận cứ lịch sử để chứng minh cho chủ quyền của họ trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Nhưng cho dù có sự tương hợp về lợi ích chiến lược, hiện tại Nhật Bản cũng khó mà hỗ trợ Việt Nam như mong muốn, ví dụ như trong việc giúp tăng cường khả năng phòng thủ cho Việt Nam. Tokyo không thể cung cấp thêm tàu tuần duyên cho Hà Nội nếu bản thân Nhật cũng đang cần đến tàu tuần duyên để bảo vệ vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku mà Trung Quốc cũng đang đòi chủ quyền. Dẫu sao, khủng hoảng trên Biển Đông hiện nay giữa Trung Quốc với Việt Nam là dịp để Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy việc sửa đổi hay ít ra diễn giải lại bản hiến pháp hòa bình của Nhật Bản, để lực lượng phòng vệ của nước này có phạm vi hoạt động rộng rãi hơn, cũng như để cho Tokyo có thể hỗ trợ một cách hiệu quả hơn cho những nước như Việt Nam. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Tú Anh phụ trách. Tiếp đến là tạp chí xã hội của Trọng Thành nói về luật biểu tình cho Việt Nam qua ý kiến của các luật sư Trần Thanh Hiệp ở Paris, Trần Quốc Thuận ở Sài Gòn và Hà Huy Sơn ở Hà Nội. Còn bây giờ là phần phỏng vấn RFI Việt ngữ với giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo với đề tài Người Nhật bị bắt cóc, món hàng trao đổi của Bắc Triều Tiên. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo để nói về vấn đề người Nhật bị bắt cóc trước đây ở Bắc Triều Tiên để huấn luyện cho các gián điệp của chế độ Bình Nhưỡng. Thưa giáo sư, trong cái vấn đề này thì nó có vai trò của một nữ điệp viên, đó là cô Kim Hiền Cơ. Đầu tiên thì cô này tham gia vào cái vụ cho nổ máy bay Hàn Quốc năm 1987. Vậy thì trước hết xin giáo sư có thể nhắc lại cho thính giả biết về cái vụ khủng bố nhắm vào chiếc máy bay này được không ạ?
Vâng, thì chúng ta nhớ là năm 1988 nó có tổ chức Thế vận hội tại Hán Thành đó. Thì lúc đó đó với cái mục đích là làm sao mà để cản trở cái việc mà tổ chức Thế vận hội đó, thì phía Bắc Triều Tiên đã chủ trương làm mọi cách để cản trở. Trong đó có một công tác được đưa ra đó mà người phụ trách là hai người, tức là một người nam một người nữ đóng vai bố con, đó là hai điệp viên của Bắc Hàn, một người 70 tuổi tức là Kim Thắng Nhất và người thứ hai đó là Kim Hiền Cơ 25 tuổi, thì sẽ đóng vai cha con mà dùng cái thông hành của người Nhật trong những chuyến đi từ Bắc Lát Iraq qua những cái tiểu vương Á Quốc họ sẽ cố làm sao họ đặt được cái bom ở trong đó. Nhưng mà lúc mà đổi vé máy bay thì cái việc đó nó bị phát giác, thì nghe tới cái chỗ cái phi trường tiểu vương Á Lập thì vì cái chuyện mà họ phát giác cái sổ đồng hành giả thì họ bị bắt tại đó. Thì lúc đó thì máy bay đã nổ rồi. Khi mà tới bắt thì cái ông mà đóng vai người bố đó, tức là ông Kim Thắng Nhất đó, ông dùng cái thuốc độc ông nuốt chết. Còn cái cô mà Kim Hiền Cơ đóng vai con đó, thì cô chưa kịp nuốt thì đã bị các nhân viên cảnh sát coi như là khóa miệng lại. Thì cái cô đó bị bắt ngày hôm đó và đưa về ngày 1 tháng 12 năm 1987 đó.
Vâng, thì khi mà bị bắt đưa về Hàn Quốc thì các nhân viên điều tra họ đã thẩm vấn cô này như thế nào và họ đã đạt được những cái thông tin gì liên quan đến cái hoạt động gián điệp của Bắc Triều Tiên lúc đó?
Vâng, cái cuộc phỏng vấn này nó rất là dài, tại vì bên phía Đại Hàn lúc đó đó đang chủ trương là làm sao cho cái chuyện mà tổ chức cái Thế vận hội nó êm đẹp. Cho nên những cái tin tức hay là những cái tình tiết trong những cuộc phỏng vấn này thì được giữ rất là kín, mà lâu lâu nó mới lộ ra thôi. Thì trong đó có cả sự hiện diện của chính phủ Nhật nữa, tại vì hai cái người thủ phạm cho chuyện này đó dùng thông hành giả Nhật, thì đối với Nhật họ không bị tội nữa. Thì sau gần là 2 năm trời phỏng vấn, tức là có những người ở kế bên, ở cùng phòng phỏng vấn thì cô mới kể lại rất là chi tiết những cái hành động của cô đó đưa ra trước báo chí truyền hình của Đại Hàn vào cái thời đó đó. Lúc đó thì chính phủ Nhật biết được cái chuyện này đó qua những cái lời khai của cô đó về vấn đề liên quan đến người Nhật thì chính phủ Nhật mới xin chính phủ Hàn Quốc cho mình nhập cuộc bằng cách là phỏng vấn và hỏi cung cô này giống như tư cách một tội nhân về cái chuyện mà dùng thông hành giả đó, thì nó mới lòi ra nhiều cái chuyện là cô đã được một người Nhật bị bắt cóc từ Nhật sang Bắc Hàn để mà huấn luyện cô về cái đời sống Nhật và tiếng Nhật.
Thế thì cụ thể qua cái lời khai của cô Kim Hiền Cơ này thì người ta biết được là những người Nhật bị bắt cóc họ được đưa đến Bắc Triều Tiên và họ phải huấn luyện như thế nào cho các điệp viên của Bắc Triều Tiên à?
Nếu mà nói riêng về cô Kim Hiền Cơ đó, thì cô này đã cô là một cái người Bắc Hàn, bố cô là một cái nhân viên cao cấp, thì cô có một cái vinh dự rất là lớn là được nhận lãnh nhiệm vụ trực tiếp từ tay con trai trưởng của Kim Nhật Thành là Kim Nhật Nhất. Thì khi mà cô nhận lãnh cái đó cùng với cái một ông điệp viên mà đáng tuổi bố cô là Kim Thích Nhất đó, thì cô rất là hăng say. Cô mới kể lại là thời gian cô sống ở trong cái trại huấn luyện thì cô đã cùng sinh hoạt chung với một người Nhật. Thì cô này cô dạy tiếng Nhật và cô dạy những đời sống Nhật nói một cách chi tiết hơn đó, là khi đi tắm như thế nào và khi nói chuyện như thế nào, khi ăn cơm thì như thế nào, tức là cái người Nhật mà đi từ Nhật đã dạy rất rõ cho các cô này biết những cái sinh hoạt của các người phụ nữ tại Nhật.
Đó là qua những thông tin mà cô Kim Huyền Cơ tiết lộ. Thế thì còn về những người Nhật bị bắt cóc trước đây và sau này được thả về Nhật á, thì họ có cho biết thêm gì về phương pháp huấn luyện cho các điệp viên của Bắc Triều Tiên hay không ạ?
Có 5 người được chính phủ Koizumi sang bên đó để mà điều đình và đưa về đó, thì họ đều kể lại rằng đó, tất cả những người đó đều ở trong những cái trại gọi là trại tiếp đãi đó, thì ở riêng nhau ra. Ở đó họ cũng gặp được một số những người Bắc Triều Tiên cho là chết rồi đó. Thì những cái thời gian đầu tiên đó, thì họ được học tiếng Bắc Triều Tiên, họ được huấn luyện rất là kỹ về tiếng Bắc Triều Tiên. Và sau đó đó, thì những cái người Nam á, thì có một cái ông đó, ông phụ trách ở trong cái phòng gọi là phòng văn hóa nghiên cứu thông tin, và ông có nhiệm vụ ông dịch tất cả những cái pamphlet đó từ tiếng Nhật sang Bắc Hàn, và có nhiệm vụ đọc những cái tờ báo của Nhật Bản đó, và dịch sang tiếng Bắc Hàn và ngược lại để coi như là lấy thông tin. Còn những người phụ nữ đó thì chẳng hạn như là cái bà Sugahitomi đó, hoặc là cái cô mà dạy cho Kim Huyền Cơ đó, thì cô đó đã được giao những cái nhiệm vụ là dạy những cái cách sống và những sinh hoạt của người Nhật, và có cả những cách cắm hoa nữa, hoặc là quần kimono phải như thế nào nữa, nó rất là kỹ. Thì đại khái là đàn ông thì là nhận lãnh những cái nhiệm vụ tuyên truyền như là thông dịch lại những cái tờ rơi, còn đàn bà đó thì có những công việc đó là dạy những cái người mà sắp sửa được giao cái nhiệm vụ ra nước ngoài đó, thì cái nếp sống và những cái suy nghĩ của người phụ nữ Nhật cái thời đó.
Vâng, thì ngoài cái vấn đề mà tham gia huấn luyện cho các điệp viên như giáo sư vừa trình bày, thì cuộc sống của những người Nhật bị bắt cóc trong suốt những năm tháng qua là như thế nào ạ?
Cái cuộc sống của những người Nhật bị bắt cóc thì nói một cái chung chung thì nó cao hơn cái nếp sống của dân Bắc Triều Tiên. Họ được mua những cái thứ hàng mà người Bắc Triều Tiên thường là không mua được. Mà ngay cả 5 người đã về Nhật lại mà khi gặp lại nhau thì cũng rất là ngỡ ngàng. Mà có kể lại là vào lúc có thời gian đó, tại cái địa điểm đó đấy, thì đã gặp nhau ở trong những cái chỗ mua hàng cao cấp của Bắc Triều Tiên đó. Thì đại khái là họ được tiếp đãi là cao cấp hơn những người khác. Thì cuộc sống như vậy nó chỉ khổ về vấn đề tinh thần thôi.
Thì ngoài những người đã được thả về thì còn một số người mà theo phía Bắc Triều Tiên đã chết rồi, mà phía Nhật thì vẫn không tin vào điều đó. Vậy thì hiện nay phải chăng đó là cái vấn đề mấu chốt còn cản trở quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với lại Nhật Bản?
Về phía Nhật thì họ chủ trương là có 17 người mà Nhật nhận định là bị bắt cóc. Thì phía Bắc Triều Tiên thì nói là có 13, thì họ trả về năm rồi, còn 8 người nó bảo là chết, còn 4 người thì là nó không biết. Thì nó có một cái điều vô lý là trong cái 5 người mà trở về đây có một cái bà gọi là Sugahitomi đó, thì bà đó đi cùng với mẹ bà, đi cùng một nơi, bị bắt cùng một lúc, nhưng mà hai người đưa lên hai cái tàu khác nhau. Cho đến khi mà bà về lại Nhật, tức là trong vòng mấy chục năm, thì bà không biết mẹ bà ở đâu, khi hỏi lại thì người ta biết không biết. Những người đó thì có thể là chết, có thể sống, nhưng mà những cái tin tức mà họ cung cấp để chứng minh rằng những người đó đã chết đó, nó rất là mơ hồ và nó rất không chính xác, có thể nói là giả mạo nữa. Thì cái cô Kim Huyền Cơ này, tôi sẽ nói lại đó, là 4 năm trước cô sang Nhật đó, thì cô có nói những cái điều mà tưởng như ai không biết cả, nhưng mà người ta đó suy nghĩ kỹ rồi sẽ thấy rằng tất cả những con tin của Nhật Bản bị Bắc Hàn bắt cóc đều là những cái vật quý giá để có thể trao đổi khi mà có điều kiện cho phép. Thì qua những cái thông tin mà những người mà nó gọi là đào thoát từ Bắc Hàn sang Trung Quốc, hoặc là những người đại Hàn, Hàn Quốc có con người bắt đó, thì họ nói rằng có những cái khu mà có những người Nhật mà họ thấy giống như vậy, họ đang ở đó. Thì bên phía bên Nhật ấy, và nhất là những cái hội mà của những thanh niên bị bắt cóc, họ tin chắc chắn rằng con cái họ còn sống. Và những cái mà Bắc Triều Tiên từ trước giờ đó không có nói ra, tại vì dùng cái đó để làm một cái món quà trao đổi. Và tôi nghĩ rằng cái kỳ này đó, nó là một cái hình thức trao đổi đó, nhưng mà chưa biết được đến đâu không.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê đã cung cấp thêm một số chi tiết liên quan đến hồ sơ người Nhật bị bắt cóc ở Bắc Triều Tiên trước đây.
RFI, la radio du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Việt Nam bác bỏ thông tin về việc Nhật Bản tạm dừng viện trợ phát triển chính thức. Tòa án quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra bằng chứng về đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc tăng cường an ninh tại Thiên An Môn, Hồng Kông thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát. Tổng thống Mỹ gặp đồng nhiệm Ukraine, khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Kiev. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vai trò của Việt Nam trong chính sách Đông Nam Á của Nhật. Người Nhật bị bắt cóc, món hàng trao đổi của Bắc Triều Tiên, RFI phỏng vấn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình thực tế chỉ là cơn ác mộng. Đảng Cộng sản Trung Quốc xóa ký ức tập thể người dân Trung Hoa. Thiên An Môn chìm trong bóng tối, 25 năm sau cuộc đàn áp đẫm máu 4 tháng 6 1989, khát vọng dân chủ vẫn mãnh liệt. Trên đây là những tựa lớn của báo chí Pháp bên cạnh những chủ đề an ninh sôi bổng của châu Âu.
Từ 25 năm nay, mỗi khi gần đến ngày tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn 4 tháng 6 năm 1989, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc bao giờ cũng tăng cường các biện pháp trấn áp để phòng biểu tình. Thế nhưng năm nay, chính quyền Trung Quốc đã triệt để cấm mọi hình thức gợi nhớ phong trào mùa xuân Bắc Kinh. Cả hai nhật báo Libération cánh tả và Le Figaro cánh hữu cùng nhận định, Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ tấm màn đen lên Thiên An Môn, tổ chức một chính sách xóa bỏ ký ức tập thể của người dân Trung Hoa.
Thông tin viên của Le Figaro từ Bắc Kinh sau khi nhắc lại 50 ngày biểu tình kết thúc với một cuộc đàn áp đẫm máu đêm mùng 3 rạng mùng 4 tháng 6 1989, tường thuật thủ đoạn xóa trí nhớ dân tộc của chính quyền Trung Quốc. Mọi hành động, mọi lời nói, bài viết gợi nhớ Thiên An Môn như con số 64, Lý Bằng, Triệu Tử Dương, làn sóng sinh viên, du lịch bắt buộc, sự thật 89, thậm chí mật mã 35 tháng 5 cũng bị xóa, bị phong tỏa trên mạng điện tử. Quảng trường Thiên An Môn tràn ngập cảnh sát và mật vụ. Chưa đủ, giới nhà báo quốc tế và sinh viên ngoại quốc cũng bị chiếu cố. Một thông tư của Bộ Giáo dục mời sinh viên ngoại quốc viếng thăm nội Mông ngày 3 và ngày 4 tháng 6 miễn phí, và nếu không tham gia thì phải trình lý do, chứng minh như giấy bác sĩ chẳng hạn. Bên cạnh thông tư của đại học, cán bộ còn đến tận phòng sinh viên vào lúc 23 giờ đêm để nhắc nhở tính cách bắt buộc của thông tư mời đi du lịch. Còn giới phóng viên quốc tế, theo Le Figaro, chính quyền bắt buộc tham gia vào cuộc xóa trí nhớ tập thể với lời khuyến cáo: vào thời điểm nhạy cảm, không nên phỏng vấn về các đề tài nhạy cảm. Cổng vào xe điện ngầm Musidi, nơi nhiều sinh viên bị giết cách nay 25 năm, cũng bị xem là địa điểm nhạy cảm và bị đóng cửa. Sinh viên Trung Quốc từ lâu quen cảnh ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, hầu như không ai biết hay nghe nói đến phong trào dân chủ Thiên An Môn. Còn các nhân vật có liên quan đến phong trào như Bào Đồng, thư ký của cố tổng bí thư Triệu Tử Dương, hay bà mẹ Thiên An Môn Đinh Từ Lâm và hàng chục blogger có tinh thần tự do phát biểu đã bị đem đi quản thúc ngoài thủ đô từ nhiều ngày qua. Nếu Le Figaro minh họa khát vọng dân chủ của phong trào sinh viên 1989 với bức ảnh một nhóm sinh viên bất chấp lệnh thiết quân luật trèo lên đầu bức chân dung của Mao Trạch Đông, căng tấm vải bố che khuất mặt của họ Mao, thì báo Libération cánh tả đăng bức ảnh đi vào lịch sử, một sinh viên tay không chặn đoàn xe thiết giáp của 25 năm về trước, và bức thứ hai chụp hôm thứ ba hai người lính cầm cờ trên một quảng trường quang vắng.
Có cùng nhận định với báo Le Figaro, bài phỏng vấn sử gia Pháp François Gautman trên Libération thẩm định tính chất tuyệt đối của chính sách xóa ký ức Thiên An Môn. Ngay cả nạn đói do hệ quả tai hại của chính sách đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông làm hàng chục triệu người chết thỉnh thoảng có được nhắc lại, thì Thiên An Môn hoàn toàn bị một màn đêm bao phủ.
Vì sao Bắc Kinh lại sợ Thiên An Môn đến mức độ phải xóa ký ức tập thể? Sử gia François Gautman cho rằng trong 30 năm qua đã có ít nhất 3 nhà lãnh đạo Trung Quốc bằng cách này hay bằng cách khác đã đưa ra lập trường dân chủ hóa chính trị. Ban lãnh đạo ngày nay do vậy bị đặt vào thế khó khăn. Nếu khát vọng dân chủ lan rộng thì Đảng Cộng sản sẽ bị chia rẽ, sẽ bị mất khả năng lãnh đạo. Mặt khác, chính quyền Tập Cận Bình cảm thấy đang bị một cuộc cách mạng màu cam mùa xuân Ả Rập đe dọa. Trong một đất nước mà tòa án bất minh, quan chức tham nhũng, thì chính những tệ nạn này sẽ nhanh chóng trở thành lò thuốc súng. Nhật báo L'Humanité của Đảng Cộng sản Pháp chú ý nhiều về những thay đổi từ một phần tư thế kỷ qua, nhưng tất cả chỉ là những động thái nhượng bộ, như là cho phép dân làng Ô Khảm được tự do bầu chính quyền xã, hay ở xí nghiệp, công nhân bầu đại diện công đoàn, hoặc các vụ công nhân đình công đòi tăng lương xuất hiện trong những năm gần đây, chỉ là những bước nhỏ nhượng bộ của chế độ để ngăn chặn trước những hệ quả chính trị bắt nguồn từ xung khắc xã hội đến từ mọi hướng. L'Humanité kết luận, 25 năm sau cuộc đàn áp đẫm máu Thiên An Môn, khát vọng dân chủ vẫn mãnh liệt trong toàn cảnh căng thẳng xã hội Trung Quốc. Đó là thực trạng của nước Trung Quốc ngày nay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Điều trớ trêu là vào lúc phong trào dân chủ tại Trung Quốc bị đàn áp đẫm máu, thì cũng vào ngày lịch sử đó, 3 và 4 tháng 6 năm 1989 tại Ba Lan, cuộc tranh đấu của công đoàn đoàn kết thành công. Tuy nhiên, 25 năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Ba Lan, Warszawa lại cầu cứu Washington.
Gấu Nga thức giấc, Warszawa thúc giục Liên minh Bắc Đại Tây Dương đưa quân từ Tây Âu sang Đông Âu. Vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ đến Ba Lan nhân kỷ niệm 25 năm ngày chế độ Cộng sản cáo chung, thì hầu hết báo chí Tây Phương đều nhấn mạnh đến bối cảnh căng thẳng tại Ukraine, làm Đông Âu mong được Mỹ yểm trợ chống Nga.
Minh họa bằng tấm ảnh Tổng thống Mỹ đứng trước chiếc pháp lực Nhật báo Kinh tế Liseco thẩm định, Hoa Kỳ đã sẵn sàng tăng cường phòng thủ châu Âu với 1 tỷ đô la viện trợ, chỉ còn chờ đèn xanh của Quốc hội. Cũng bên cạnh tấm ảnh Tổng thống Mỹ Obama đứng trước 3 chiếc phản lực cơ F-16 đọc thông điệp bên cạnh Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, Le Figaro đề tựa, Obama trấn an các đồng minh châu Âu, cam kết viện trợ 1 tỷ đô la tăng cường an ninh quốc phòng. Câu hỏi đặt ra là để làm gì? Bài báo thứ hai trên Le Figaro trả lời, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang chuẩn bị một kế hoạch đáp trả với thách thức của Nga, mà Tổng thư ký NATO gọi là kế hoạch hành động sắc bén, nhanh chóng và co giãn sẽ được các nước thành viên thông qua vào tháng 9 tới. Le Figaro nhấn mạnh đến vai trò chủ động của Ba Lan từ khi Nga chiếm đoạt bán đảo Crimea. Ba Lan đã mời Tổng thống vừa đắc cử của Ukraine, ông Petro Poroshenko, cùng với một chục phái đoàn các quốc gia Đông Âu trước đây thuộc gối Warszawa của Liên Xô sang Warszawa. Ngày 3 và ngày 4 tháng 6 là ngày kỷ niệm công đoàn đoàn kết chiếm đa số tại Quốc hội. Giờ đây, các nước này là thành viên nhiệt tình nhất của NATO. Tổng thống Mỹ đã không lầm khi đánh giá Ba Lan là đồng minh quý giá nhất của Mỹ. Trong dịp lễ kỷ niệm, Tổng thống Ba Lan đã có một cử chỉ biểu tượng, trao tặng giải thưởng Solidarnosc cho Mustafa Chemilev, lãnh đạo cộng đồng người Tatar ở Crimea, nhưng ông này phải lưu vong từ khi Nga chiếm Crimea. Nhưng không phải chỉ có thế, theo Le Monde, Ba Lan còn đưa ra nhiều đòi hỏi và đề nghị cụ thể, yêu cầu Pháp không bán chiến hạm đa năng Mistral cho Nga. Trước sức mạnh của Nga, Warszawa thắt chặt quan hệ với Mỹ. Trong bài phỏng vấn dài, Ngoại trưởng Radislav Sikorsky khẳng định, muốn NATO giúp Ba Lan khả năng trận diệt tên lửa của Nga nằm không xa biên giới bao nhiêu, Ba Lan còn ủng hộ nhiệt tình Tổng thống Ukraine mới đắc cử với trọng trách quét sạch truyền thống tham nhũng đặc quyền tại Ukraine. Còn đối với tham vọng địa chính trị của Putin, Ngoại trưởng Ba Lan kêu gọi nước Nga phải chấp nhận là thời đế chế đã qua rồi, cũng như một số cường quốc Tây Âu trước đây đã phải chấm dứt thời thuộc địa. Cuối cùng, Le Monde cho biết, trong khi chờ đợi kế hoạch mới của NATO, Ba Lan đã tự mình tiến hành lá chắn chống tên lửa Nga, mà đã chọn một cái tên biểu tượng là đoàn kết như công đoàn đoàn kết, với chi phí khổng lồ 34 tỷ euro trong 10 năm tới. Về thời sự Trung Đông, được báo chí Pháp chú ý là cuộc bầu cử tổng thống Syria mà Tây Phương gọi là trò đùa. Tuy nhiên, Le Figaro dự báo là sao trò dàn dựng này để củng cố quyền lực trên 40% lãnh thổ do ông Assad kiểm soát. Lãnh đạo Syria sẽ tìm cách chia rẽ đối lập, mời một số người tham gia chính quyền. Ở thế yếu, nhưng thực tế, đối lập Syria lưu vong nhìn nhận, không đủ khả năng lật đổ chế độ độc tài. Cán cân lực lượng nghiêng về phía Bashar al-Assad. Đối lập Syria giờ đây hy vọng sẽ được Pháp giữ lời hứa trợ giúp một cách hiệu quả hơn. Một cuộc họp cấp chỉ huy tình báo các nước ủng hộ đối lập đã được dự trù để cải cách bộ chỉ huy quân sự của đối lập hầu lật ngược tương quan sức mạnh trên chiến trường, với mục tiêu kế tiếp là mở lại đàm phán. Thời sự Pháp được ghi dấu bằng hai dự án, một là chính phủ tái cấu trúc hệ thống quản lý địa phương, hai vùng sắp nhập lại thành một cho gọn nhẹ, tiết kiệm công quỹ. Pháp rất cần tiền vì dự án thứ hai là lập quỹ bảo vệ người già, 650 triệu euro đầu tiên trong kế hoạch, 4 tỷ, chu cấp thêm cho người trên 85 tuổi tại Pháp, khoảng 700.000 người, được tự chủ, tức là sống tại nhà càng lâu càng tốt, không cần phải sớm vào viện dưỡng lão.
Vừa rồi là một điểm báo do Tú Anh phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí xã hội do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Luật biểu tình cho Việt Nam, theo ý kiến của các luật sư Trần Thanh Hiệp tại Paris, Trần Quốc Thuận Sài Gòn và Hà Huy Sơn tại Hà Nội.
Kính thưa quý vị, tháng 5 vừa qua, việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khí vào thăm dò tại vùng thềm lục địa Việt Nam làm bùng lên một làn sóng phản đối chưa từng thấy ở trong nước và khiến nguy cơ xung đột trong khu vực dâng cao. Trong bối cảnh đó, chính quyền Việt Nam vào cuối tháng 5 đã có một quyết định được một bộ phận công luận đánh giá là khá bất ngờ khi đưa trở lại dự luật biểu tình vào chương trình làm luật của Quốc hội, dự kiến sẽ được thông qua vào cuối năm tới, 2015. Theo mô tả của truyền thông trong nước, quyết định nói trên được đưa ra một mặt là để thỏa mãn quyền căn bản của người dân, mặt khác để tạo thuận lợi cho việc quản lý của nhà nước. Có một quan niệm phổ biến là chính việc thiếu luật biểu tình đã khiến các cơ quan thực thi công lực không có đủ căn cứ pháp lý để xử lý các hành vi bạo động bên lề các cuộc phản đối Trung Quốc tại một số khu công nghiệp nước ngoài. Giới luật gia cũng như những người quan tâm suy nghĩ gì về quyết định nói trên của chính quyền? Luật biểu tình trong tương lai liệu có khả năng tạo thuận lợi cho việc thực thi quyền biểu tình hiến định? Đâu là những trở ngại cho việc ra đời một luật biểu tình thực sự bảo vệ nhân quyền căn bản, quyền của các công dân Việt Nam? Khách mời của tạp chí xã hội của EFI tuần này là luật sư Trần Thanh Hiệp tại Paris, luật sư Trần Quốc Thuận tại Sài Gòn và luật sư Hà Huy Sơn tại Hà Nội. Trước hết, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam, cho biết suy nghĩ của ông sau khi Quốc hội Việt Nam quyết định đưa dự luật biểu tình vào chương trình làm luật năm 2015.
Đó là những luật là bị treo, cái quyền cơ bản của người dân bị treo, cũng như là luật lập hội, luận được cung cấp thông tin, quyền tự do tư tưởng, văn, thì bây giờ là được đưa vào. Thì được cho rằng đưa vào bây giờ thì nói thế nào là hơi trễ, nhưng mà cũng đó là cái thực thi của cái hiến pháp 2013. Trong đó cũng nhắc lại dành một cái chương để nói rõ là Việt Nam là có nhân quyền. Thì cái luật đó thì trước đây thì ông Thủ tướng cũng có đặt vấn đề ra. Rồi sau một cái phiên họp thì có đặt vấn đề là giao cái này cho Bộ Công an là trưởng ban soạn thảo. Thì từ đó rồi làm thinh. Bây giờ thì chính thức đưa vào trong cái chương trình luật. Thì tôi cho rằng cái đó cũng là cái thực hiện hiến pháp thôi. Nhưng vấn đề biểu tình là vấn đề là nguyện vọng chính đáng, nêu những ý kiến chính đáng để cho thực hiện được cái việc mà trong các văn kiện của đảng với nhà nước đã nêu rất nhiều, tức là kêu gọi người ta phản biện. Mà cái hình thức mà biểu tình cũng là một hình thức phản biện, cho nên tại sao lại không để người ta biểu tình? Cho nên là câu chuyện như thế thì có lẽ là để xem. Mà tôi nghĩ rằng có lẽ là cái đòi hỏi của đại biểu quốc hội là yêu cầu cái cung cấp các cái luật biểu tình của các nước trên thế giới thực hiện cái quyền tự do dân chủ này như thế nào, thì có điều kiện khảo sát và nghiên cứu, thì lúc đó thì mới có điều kiện để mà tham gia ý kiến được. Còn đến bây giờ thì tôi nghĩ như thế, có lẽ là họ cũng đưa ra đây để là ít nhất là họ cũng là một kiểu để đáp ứng. Bởi vì ở Việt Nam mình là cái kiểu để mà nói cho nó hợp lòng dân, thì bây giờ cũng có nhiều người họ đang thực hiện cái diễn đó lắm, thì cái đó cũng chưa biết là cái sự thật thế nào. Nhưng mà có lẽ là cái chữ biểu tình đó thì được người ta hưởng ứng, còn cái ruột thì đang chờ, nhưng mà ta cũng đang cố gắng là để tham gia ý kiến để mà loại những cái ngăn cản và bất hợp lý.
Luật sư Hà Huy Sơn, một người từ nhiều năm nay dành rất nhiều tâm lực để bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, cũng có cùng quan điểm dè dặt như luật sư Trần Quốc Thuận. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ bộ luật biểu tình, cho dù có thể tốt về nguyên tắc, bị vô hiệu hóa bởi các văn bản dưới luật.
Thì cái luật biểu tình thì Quốc hội cũng đã trì hoãn, tức là đã treo cái quyền của công dân cũng đã lâu rồi, đã hơn 20 năm rồi, từ hiến pháp năm 1992. Tôi chưa biết là cái dự thảo luật biểu tình này người ta ban hành nó như thế nào, tức là nó có thể là triển khai trong cái thực tế hay không, hay là người ta chỉ đưa ra để mà giải quyết cái nhu cầu của dư luận thôi. Tại vì trong thực tế Quốc hội Việt Nam cũng ban hành rất nhiều cái luật mà không thể thực hiện được. Theo tôi thì tối thiểu nó cũng phải theo các cái thông lệ là các quy định về biểu tình của các nước trong khu vực, hoặc là tiến bộ hơn thì nó có thể là vận dụng những các cái quy luật phổ quát của các cái luật biểu tình của các nước phương Tây. Thì có thể là người ta có những cái quy định về thời gian hay là địa điểm được biểu tình, hoặc là cái số lượng người mà đăng ký biểu tình có thể là không bắt buộc có phải lớn quá trong một cái thời gian mà nó yêu cầu phải thông báo với chính quyền địa phương, cái chính quyền cho phép một cái thời gian nó dài quá, khoảng độ một tuần hay là hai tuần gì đó, và trong khi là cái vấn đề biểu tình nó cũng xuất phát từ những cái tình hình thời sự trong nước hoặc những cái sự phát sinh, ví dụ như cái vấn đề giàn khoan HD981 chẳng hạn. Nên tôi nghĩ là cái thời hạn mà để đăng ký biểu tình có thể là nó thực tế hơn, tức là nó độ 2 ngày hoặc là 5 ngày gì đấy thôi, chậm nhất là 1 tuần thôi. Theo như về pháp lý thì nguyên tắc chung của Việt Nam thì đúng như là hiến pháp đã quy định thì là người dân cũng đã có quyền rồi, nhưng mà trong cái thực tế của Việt Nam ấy thì thường là luật được quy định nó không được cụ thể, nó cũng khó cho cả phía các cái cơ quan chức năng và khó cho cả người dân. Nên thông thường là chúng ta hay quy định thêm là cái nghị định của chính phủ thì nó hướng dẫn chi tiết hơn, thậm chí là còn có chi tiết nữa, đó là thông tư hướng dẫn của các bộ, ví dụ như ở đây là Bộ Công an. Trong cái thực tế thì các cái văn bản cái luật chi thông tư nghị định thì nó lại có hạn chế được cái quyền theo luật và hạn chế là cái quyền của hiến pháp, thì cái chuyện đấy đã từng xảy ra và đang xảy ra ở Việt Nam rất là nhiều. Luật biểu tình cũng chưa ban hành và các cái thông tư nghị định thì cũng chưa ban hành, nên tôi cũng chưa thể nói được cái điều gì trước. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì ở một cái đất nước mà có một đảng lãnh đạo thì cái nhu cầu về phía nhà nước thì người ta cũng không cần cái luật biểu tình này nhiều. Nên theo kinh nghiệm của tôi thì cái khả năng mà nó bị hạn chế bởi các cái văn bản dưới luật là rất có thể xảy ra, cái khả năng đấy là lớn.
Về những nền tảng chính trị và pháp lý của luật pháp biểu tình tại các quốc gia dân chủ tiên tiến, sau đây là các nhận định của luật sư Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Trung tâm Việt Nam về Nhân quyền, có trụ sở tại Paris.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, xin kính chào luật sư Trần Thanh Hiệp. Trước hết là xin được hỏi luật sư là đối với các quốc gia dân chủ phương Tây thì việc xây dựng luật hoặc các quy định tư pháp về biểu tình thì dựa trên những cơ sở nào ạ? Dạ thưa luật sư.
Thưa, biểu tình vào thời điểm những năm 2000 là một nhân quyền mang tính phổ quát, chẳng những ở phương Tây mà cả ở phương Đông. Điều này đã được lịch sử chứng minh. Những ngày mới nhất gần đây, tại Hồng Kông đã có một cuộc biểu tình để tưởng niệm 25 năm vụ độc tài Trung Cộng đàn áp dân chủ tại Bắc Kinh. Vì là một nhân quyền nên biểu tình đã xuất phát từ hai nguồn gốc chính trị và pháp lý, hay đúng hơn phải nói rằng khởi đầu biểu tình là một quyền chính trị, rồi về sau để được hành xử không gặp trở ngại, quyền chính trị này đã được đưa lên hàng một quyền pháp lý, tức là quyền biểu tình đã được các quy phạm pháp lý công nhận và bảo vệ. Do đó, nói chung, trên thế giới, biểu tình là một nhân quyền đặt dưới sự chi phối của Hiến chương Quốc tế về Nhân quyền, gồm có Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền năm 1948, hai Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 và ba hiệp định thư liên quan tới việc áp dụng hai công ước quốc tế này. Ngoài ra còn có những hiến chương riêng về nhân quyền của các châu.
Dạ thưa luật sư, thì xin luật sư cho biết thêm một số cái ví dụ thành công trong cái vấn đề luật biểu tình tại các quốc gia dân chủ ạ.
Văn bản pháp lý chi phối nhân quyền của người dân ở châu Âu là Hiệp định châu Âu về nhân quyền năm 1950, tức là Công văn chung European des droits de l'homme, và luật quốc gia của mỗi nước. Quyền biểu tình của người dân châu Âu được dữ liệu nơi điều 11 của hiệp định này và của luật quốc gia của mỗi nước. Ở Pháp, ngoài điều 11 của hiệp định châu Âu nói trên, còn có sắc luật ngày 23 tháng 10 năm 1935 là văn bản chi phối việc hành xử quyền biểu tình. Theo văn bản này thì quyền biểu tình là một quyền tự do tập thể, không phải theo chế độ xin cho nhờ các nước độc tài, nhưng cũng phải khai báo trước về mục đích, thời điểm, địa điểm, lộ trình tuần hành nếu có của cuộc biểu tình dự kiến. Nhà chức trách có quyền ngăn cấm nếu nhận thấy cuộc biểu tình có triệu chứng bất lợi như gây rối loạn trong trật tự công cộng, làm phương hại tới đời sống của dân chúng. Có một điều cần nói rõ là việc ngăn cấm này không phải là một quyền độc đoán của nhà chức trách tùy tiện ngăn cấm người dân biểu tình, mà phải là một biện pháp bảo vệ quyền lợi chung trong một nước dân chủ như đã được ghi rõ trong bản văn được áp dụng. Mặt khác, trong cả hai hình thức biểu tình, hoặc tụ tập tại chỗ hoặc tuần hành trên công lộ, tuyệt đối cấm không được mang theo vũ khí. Biểu tình nào nếu có võ trang sẽ bị công lực giải tán. Lại nữa, quyết định của nhà chức trách cấm biểu tình phải được dẫn lý và phải chịu sự kiểm soát của tòa án quốc nội hay tòa án châu Âu về nhân quyền nếu có khiếu nại. Như vậy là những tranh chấp vì chính kiến bất đồng trong xã hội, kể cả trong những tương quan giữa dân và chính quyền mà biểu tình là một hình thức, đã được giải quyết theo đường lối ôn hòa thay vì bằng bạo lực. Đó là một thành công đáng kể trong tiến trình của nhân loại đi tới ngày một thêm văn minh. Trong sinh hoạt chính trị tại các nước dân chủ trên thế giới, và nhất là ở Tây Âu, ở Bắc Âu, thậm chí cả ở Đông Âu, từ cuối thập niên 1990, biểu tình đã có một vai trò rất quan trọng.
Thưa luật sư, thế còn về những trở ngại về mặt tư pháp để cho một luật biểu tình được thành công ạ?
Theo tin tức thời sự mà tôi nhận được thì trong một tương lai không xa, Việt Nam xã hội chủ nghĩa sẽ ban hành luật về biểu tình. Việc này đã được nêu lên, đã được loan báo từ lâu, nhưng quyền biểu tình của người dân ở trong nước chưa bao giờ được nhà cầm quyền cộng sản công nhận, tôn trọng, nói gì tới thực thi. Đã đành rằng là những diễn biến về mặt quốc tế cũng như về mặt quốc nội là những sức ép rất lớn buộc nhà cầm quyền đương chức ở trong nước phải cải thiện sâu rộng tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng nhà chức trách ở Hà Nội vẫn chưa thuyết phục được ai rằng họ thực tâm muốn từ bỏ đường lối đảng trị phi nhân quyền. Cả một bộ máy đàn áp khổng lồ đang được triển khai trên bình diện quy phạm cũng như trên bình diện định chế. Như vậy, nếu ban hành cái gọi là luật biểu tình mà lại vẫn giữ nguyên vẹn cả một hệ thống cấu trúc phi nhân quyền như hiến pháp, pháp chế, tòa án, công an, nhà tù, quốc hội, chính phủ bù nhìn, thì sẽ chỉ là ban hành thêm một hình thức cấm biểu tình mới. Biểu tình là một sản phẩm của văn minh nhân loại, vì nhân loại văn minh đã biết và dám nhìn nhận nó như là một nhân quyền chính trị được pháp lý hóa. Không thể có được một luật biểu tình đích thực trong một chế độ phi nhân quyền. Đó là điều cảnh giác cho những ai muốn thấy có luật biểu tình ở Việt Nam phù hợp với luật quốc tế về nhân quyền.
Dạ vâng, thưa luật sư, xin có một cái câu hỏi cuối cùng là rất mong luật sư cho biết, tức là về mặt pháp lý thì trong cái quá trình mà thực thi các cái điều luật để cho phép cái quyền biểu tình của người dân bình thường được thực hiện, thì các quốc gia dân chủ có những cái biện pháp nào để có thể hạn chế các lạm dụng tùy tiện của chính quyền trong việc ra quyết định cấm biểu tình vì lý do này hay lý do khác ạ?
Có 5 yếu tố thuận lợi đã làm cho việc chống lại những lạm quyền xảy ra trong khuôn khổ một chế độ dân chủ trở thành những biện pháp hữu hiệu. Thứ nhất, tự trong bản thân chế độ dân chủ đã có sẵn những tự chế không được lạm quyền mà người ta không thể tìm thấy được ở trong một chế độ độc tài. Thứ hai, những người cầm quyền trong một chế độ dân chủ có những nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ những quy phạm buộc tôn trọng nhân quyền. Thứ ba, ngành hành pháp cũng như ngành lập pháp trong một chế độ dân chủ dù muốn cũng sẽ không thể che đậy được hết những hành vi lạm quyền. Nhất là sự kiểm soát của tòa án, tự bản chất của nó lại rất khách quan và công bằng. Thứ tư, quyền tự do ngôn luận là một thứ thuốc hiện hình, làm cho hành vi lạm quyền phải phơi bày ra trước ánh sáng. Và thứ năm, việc hành xử những quyền tự do trong chế độ dân chủ khác với việc hành xử trong chế độ độc tài là không bị lệ thuộc vào nguyên tắc phải xin phép trước, mà chỉ cần khai báo trước Nói cách khác, việc chỉ khai báo thôi mà không phải xin phép đã gián tiếp tước bỏ mọi hành vi lạm quyền. Sự khác biệt này cũng là một nguyên nhân ngăn giữ tự gốc lạm quyền khiến nó không thể xảy ra. Nói tóm lại, tất cả những ràng buộc tinh thần kể trên đã giúp cho mức độ lạm quyền trong những chế độ dân chủ giảm thiểu tối đa. Và đó, theo tôi, chính là văn minh.
Biểu tình hay việc biểu thị quan điểm và thái độ một cách tập thể tại nơi công cộng là một hiện thực hết sức phổ biến tại các quốc gia dân chủ tiến bộ. Biểu tình là một thước đo cho thấy sức sống của một xã hội dân chủ, nơi tất cả mọi người, về mặt nguyên tắc, đều có quyền bày tỏ quan điểm, và thông qua việc bày tỏ quan điểm tại nơi công cộng mà tìm cách giải quyết các mâu thuẫn, xung đột bằng con đường ôn hòa. Tại đa số các nước dân chủ, biểu tình còn được coi là một đối trọng quyền lực. Nhiều luật gia cho rằng, một cái mốc cho thấy quyền biểu tình của người dân được thực sự công nhận khi các cuộc biểu tình của công dân chỉ cần báo trước hay đăng ký trước với các cơ quan hành chính, chứ không cần được cấp phép. Một số ý kiến mà các luật sư trình bày trên đây cho thấy có rất nhiều nghi ngờ về khả năng trong năm tới Quốc hội Việt Nam thông qua được một đạo luật biểu tình thể tại nơi công cộng. Chế độ pháp lý hiện hành tại Việt Nam, đặc biệt là các văn bản dưới luật, về cơ bản vẫn có thiên hướng dành cho chính quyền, quyền định đoạt những gì mà công dân được phép làm hay không làm. Công chúng cũng có thể đặt nhiều câu hỏi, trong thời gian chờ đợi luật biểu tình mới ra đời, người dân thực thi quyền biểu tình hiến định như thế nào? Ai phải chịu trách nhiệm nếu như các quy định pháp lý bị khuyết thiếu? Những ai chia sẻ cách nhìn của luật sư Trần Quốc Thuận, một mặt hy vọng và thiện chí của những người cầm quyền, mặt khác vẫn rất cảnh giác và sẵn sàng hành động để loại bỏ những ngăn cản bất hợp lý trong dự luật mới, ngăn chặn xu hướng lạm quyền được ghi nhận là rất phổ biến trong hệ thống chính trị Việt Nam. Nếu thành công, một luật biểu tình ra đời theo hướng này có thể được coi là cơ hội cho chế độ chính trị Việt Nam hiện hành chuyển đổi một cách ôn hòa. Trong khi đó, đối với những ai đồng quan điểm với luật sư Trần Thanh Hiệp, trong tình trạng này, nếu vẫn giữ nguyên vẹn cả một hệ thống cấu trúc phi nhân quyền như hiện nay, luật biểu tình của Việt Nam dù có ra đời, có thể cũng sẽ chỉ là một hình thức cấm biểu tình mới. Và điều này như vậy, triệt tiêu khả năng hóa giải ôn hòa các xung đột xã hội tại Việt Nam. Tạp chí xã hội của FFI với đề tài dự luật biểu tình ở Việt Nam xin dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn luật sư Trần Thanh Hiệp, luật sư Trần Quốc Thuận và luật sư Hà Huy Sơn đã dành thời gian cho tạp chí hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài EFI, ngày mai thứ Năm, năm Tây tháng 6, sau phần tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi một tiêu điểm thời sự phát lại do Tú Anh phụ trách với chủ đề Đông Nam Á trong thế chân vạc tại châu Á Thái Bình Dương. Tạp chí có sự tham gia của giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Toàn Ban Việt ngữ xin cảm ơn quý thính giả đã bỏ chút thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Love Never Felt So Good do ca sĩ quá cố Michael Jackson trình bày.